Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1531, hoa thần trên trời hạ xuống, 34, góc truyện audio.com, Hạnh Hoa nói hết mọi chuyện rõ ràng, thế nhưng cũng không có nói tới Lăng Vô, giống như là cố ý che giấu cho hắn. Thiên đế cho người đưa cô ta đi, xử lý như thế nào thiên đế nói sẽ cho Minh Thù một câu trả lời hợp lý. Lăng Vô tựa hồ bị đả kích một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Minh Thù để bọn họ tản ra trước Lăng Vô ở lại. Thiên đế có chút chần chờ, tốt xấu gì cũng là con của hắn, trước khi đi chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của hắn. Bên ngoài thần điện vắng vẻ hơn hẳn, Lăng Vô vẫn còn ngồi dưới đất, Minh Thù đứng dậy đi về phía hắn. Thái tử điện hạ, Lăng Vô ngẩng đầu, con ngươi tiêu cự đối đầu với ánh mắt của Minh Thù, đáy mắt lại hiện lên một tia hận ý. Minh Thù mỉm cười lấy kim sắc ra đặt lên mi tâm hắn. Không có phản ứng, vẫn chưa được, xem ra hận ý còn chưa đủ, Minh Thù vẩy vẩy tay áo. Vẫn là đánh một trận đi, có lẽ đánh một trận thì sẽ được, gạch nối, thiên đế cho là Minh Thù muốn làm gì Lăng Vô, kết quả chỉ là đem người đánh một trận. Hắn cũng không biết nên thở phào hay là như thế nào. Thiên đế cho đám người lui ra, Lăng Nhi trước kia ta liền không đồng ý cho con cùng Hạnh Hoa ở cùng, vì sao con lại không nghe? Nếu như không phải Hạnh Hoa, vì sao lại có chuyện ngày hôm nay? Lăng Vô nằm trên giường, đáy mắt mơ hồ trầm xuống, không có trả lời thiên đế. Thiên đế nói thật lâu, không được lời đáp lại liền thở dài, chắp tay rời đi. Rời khỏi cung điện thiên đế phân phó trông coi Lăng Vô cho thật tốt, ý tứ này chính là giam cầm. Cẩm sát cửu linh thần cổ đâu rồi? Bẩm thiên đế, hình như là hạ giới. Thiên đế không xen vào chuyện của thần cổ người ta, nơi ở trước kia của cửu linh thần cổ vẫn còn, phái người tới sửa sang lại một chút. Vâng, gạch nối, lúc này Minh Thù đang ở nhân gian, đám người rộn ràng, âm thanh gào to không ngừng. Minh Thù đứng trước sạp hàng, mua một bao đường lớn. Cô một bên ăn một bên nghe ngóng có dị tượng gì, thời gian có thể vượt qua suy tính nhiều năm. Dù sao từ chỗ kia ra, thời gian có khác biệt hay không, Minh Thù cũng không rõ ràng. Từ chỗ kia ra quả thực không dễ dàng, Lạc Hàm vì để cô ra ngoài mà bị kẹt lại bên trong khe hở không gian. Minh Thù suy tính hẳn là rơi xuống nhân gian. Minh Thù rất nhanh liền nghe được một chút dị tượng, bất quá đều là dân chúng khuếch đại, không thu hoạch được gì. Cô một đường đi qua, đủ loại kỳ văn chuyện lạ đã nghe được không ít. Chính là không tìm được Lạc Hàm, Minh Thù đến Hoàng Thành, trong thành cảnh tượng cổ quái, tất cả cửa hàng bên ngoài đều mở đèn, giữa ban ngày đốt đèn, đây không phải là có tiền đến cháy sạch sao? Minh Thù lúc ăn cơm liền hỏi tiểu nhị một chút, các ngươi đốt đèn làm gì? Cô nương mới đến Hoàng Thành, tiểu nhị cơ hồ là dùng giọng điệu khẳng định, cũng không đợi Minh Thù trả lời tự mình nói. Trường Minh Đăng này đã đốt nhiều năm là vì cầu phúc cho Tam Hoàng tử Điện Hạ, một ngày cũng không thể tắt, hàng đêm đều Trường Minh. 6 năm trước Ái Phi Hoàng đế sủng ái nhất mang thai Long Tự, Hoàng đế cực kỳ vui mừng, còn chưa sinh ra liền muốn viết chỉ lập làm thái tử. Bị chúng thần khuyên can mới tính áp hậu, thời điểm Tam Hoàng tử hạ sinh, trời sinh dị tượng, toàn bộ bầu trời thoáng như bị bao phủ một miếng vải đen, không thấy ánh mặt trời. Nhưng khi Tam Hoàng tử sinh ra liền khôi phục lại bình thường. Có người. Góc truyện audio.com, truyền Tam Hoàng tử chính là yêu nghiệt truyền thế, yêu cầu Hoàng đế xử tử. Hoàng đế không chịu, dưới sự áp lực của chúng thần nuôi lớn Tam Hoàng tử, bất quá chuyện lập thái tử khẳng định là thổi. Đáng tiếc thân thể Tam Hoàng tử thật sự không tốt, 3 ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một bệnh nặng. Thần y đều đã mời hết, cũng không ai có thể xem được bệnh của Tam Hoàng tử. Sau đó liền có mệnh lệnh toàn thành đốt Trường Minh Đăng cầu phúc. Trong thành từng nhà đều phải đốt, nếu như phát hiện có người không đốt thì liền bị hỏi tội. Minh Thù lướt qua đèn đuốc sáng trưng trong hoàng thành, mỗi một lối đi lại có Trường Minh Đăng, không khác nào Trường Long chiếm cứ trong hoàng thành, đầu nhắm thẳng vào hoàng thành. Đây là trận pháp a. Minh Thù tránh khỏi thủ vệ của hoàng cung đi đến ngự thiện phòng trước, sờ soạng một chút đồ ăn, sau đó mới chậm gì gì tìm tới cung điện của Tam Hoàng tử. Lúc này trong điện đèn đuốc sáng trưng, cung nữ thái giám đông đảo. Minh Thù phất tay làm bọn họ bất động, nhảy cửa sổ đi vào. Trên giường to lớn có một tiểu hoàng tử nằm phía trên. Một đoàn trắng như tuyết, đáng yêu đến không chịu được. Dường như phát giác được trong điện không đúng, hắn đứng lên, con người đen bóng nhìn chằm chằm cô, cũng không sợ người lạ, giòn tan hỏi. Ngươi là ai? Tinh thần này nhìn qua cũng không giống thân thể không tốt. Minh Thù nghĩ tới những Trường Minh Đăng bên ngoài. Hoàng đế này ngược lại là thật sự thương hắn. Minh Thù dò xét hắn 2 lần, mỉm cười. Tiểu hài nhi, ta xem căn cốt của ngươi, hẳn là có thiên phú tu tiên, có bằng lòng theo ta tu tiên hay không? Tu tiên, con ngươi tiểu hài chuyển 2 vòng, hỏi, tu tiên thì làm được gì? Minh Thù đáp, trường sinh, tiểu hài ngoẹo đầu, tại sao phải trường sinh? Có thể ăn, Minh Thù tằng hắng một cái. Thế nhân truy tìm không phải là trường sinh sao? Ngươi không muốn, tiểu hài xem thường, ta cũng không phải thế nhân. Hắn có chút nâng bộ ngực nhỏ lên. Phụ hoàng ta nói, ta là long phượng trong nhân loại, muốn cái gì có cái đó. Ta mới không cùng ngươi tu tiên, ngươi khẳng định là muốn gạt ta. Minh Thù, biến thành đứa trẻ cũng đáng ghét như vậy. Minh Thù quay người rời đi. Mặc kệ, người nào muốn hắn thì muốn. Chậm muốn đi tìm đồ ăn vặt. Phanh, tiểu hài đặt mông ngồi trên giường nát con ngươi đen bóng không nhúc nhích. Minh Thù thu tay lại, mỉm cười. Tu tiên không, tiểu hài tựa hồ bị hù dọa trong mắt có chút ướt át méo miệng ủy khuất đến khóc. Tu, ta tu được chưa, đằng sau lại bổ sung thêm một câu. Ta muốn nói cho phụ hoàng chém đầu ngươi. Gạch nối, Minh Thù lắc lư đến chỗ hoàng đế một vòng, cứ như vậy ôm tâm can bảo bối của hoàng đế đi. Tiểu hài yên lặng ôm cổ cô, vừa cùng cha mẹ mình tách ra, hắn rất không cao hứng. Nhưng thời điểm khi Minh Thù bay đến không trung, một chút cảm xúc này của tiểu hài liền biến mất. Nhìn qua hoàng thành hội tụ trường Minh Đăng, trong con ngươi tràn đầy sự mới lạ. Ta đang bay a, ngươi bay cao một chút, hắn hưng phấn vỗ vỗ bả vai Minh Thù, cao hở một chút, cao một chút. Nếu không phải hoàng đế nói cái tên hùng hai tử này không thể dọa cô đã muốn cho hắn lăn một vòng trên không trung. Tiểu hài hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể bay cao bao nhiêu? Ngươi đoán xem, ta không đoán, tiểu hài vểnh miệng, một bộ biểu lộ ta lớn nhất. Ta hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời vấn đề của ta. Góc truyện audio.com, trong cung, không ai dám không trả lời vấn đề của hắn. Minh Thù cười một tiếng. Ta cho ngươi biết hiện tại cũng không phải là hoàng cung, sau này ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi dám phản đối ta liền chơi chết ngươi. Tiểu hài trừng lớn mắt, con ngươi ngập nước tràn đầy khiếp sợ ủy khuất cùng một chút sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, hoàng cung dần dần thu nhỏ. Lúc này, hắn tựa hồ mới hiểu được hắn phải rời khỏi nơi kia. Tiểu hài đột nhiên khóc lên, thanh âm trong đêm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Thật lâu về sau, có một ngày nào đó trong đêm trên hoàng thành vang lên tiếng khóc trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Cách chương.